Không, dậy sớm vậy thì không chợ vợ ở nhà ngủ với người sao? Thì nghe nói kiểu đó thì sao? Không, nghĩa là trong bụng liền hầm hầm rồi đó, liền liền tức mình, nghĩa là thôi cái lão quái này nói cái chuyện như vậy. Lúc đó là hết thầy trò rồi, phải không? Thì khi mà ngài Đại Quang nghe vậy thì ngài liền tức cười, ngài cười ha hả, cái ngài nói về kệ gọi là, nghĩa là ông nói là ông buông sạch gì hết, nhưng mà mới có một cái phẩy quạt thôi, mới phẩy quạt một cái nhẹ nhẹ thôi, không? Mà lửa nó đã hừng hực như thế ấy rồi thì còn nói gì là buông hết tất cả. À, thì khi mà nghe nói như vậy, vừa lúc đó vừa nói giận không, nhưng mà vừa nghe vậy cái thì ông giật mình, tỉnh lại, ông liền nghĩa là xấu hổ, nghĩa là ông sám hối liền. Thì vậy khi mà nói giận đó là sân, nhưng mà ngay đó tỉnh lại liền thì tức là giác. Thì vậy tất nhiên là như là tánh sân, tức là tánh Phật chứ gì nữa, phải không? Ngay đó là tánh Phật thôi chứ gì khác. À, còn nếu mà mình khéo ở trong khi mà lúc mà ứng dụng mà tu hành á, thấy giữa ngay khi mà nó khởi niệm tham, hoặc là ngay khi mà nó khởi niệm sân, thì bây giờ mình nhìn cho thật kỹ, nhìn thật kỹ cái diễn tiến của cái sân nó ra sao, cái diễn tiến của cái tham nó ra sao. Thí dụ như nó khởi niệm tham thì mình nhìn cho kỹ coi, cái niệm tham đó nó khởi như thế nào, nó diễn tiến sao, hoặc là cái sân cũng vậy, khởi niệm sân thì mình nhìn rõ cái niệm sân này nó khởi sao, rồi nó diễn tiến sao, nhìn kỹ một hơi ra thì sao, hết sân, không? Khi mình thấy được rõ ràng nó như vậy đó thì tất nhiên cái thấy được nó thì đâu phải là cái sân, đâu phải là cái tham. Thấy được nó thì nó thuộc về cái bị thấy rồi, thì nên mình thấy nhìn rõ cái diễn tiến của nó như thế nào đó, thì mình thấy được nó thì nó thành cái bị thấy, thì cái thấy được nó là không phải cái tham, thấy được nó không phải cái sân rồi, thì ngay đó là tức giác rồi chứ còn gì nữa. À, thành ra nghĩa là không phải trừ nó mà nó tự nó hết rồi. Còn mình sẽ dĩ mà mình tham rồi mình sân, là bởi khi khởi niệm tham thì mình đồng quá mình với cái tham đó, tôi tham cho nên là theo nó mà để hành động. Cũng vậy, khi khởi niệm sân thì liền đồng quá mình với cái sân đó, cho nên là tôi sân, do đó mà cứ tha hồ mà khởi. À, còn đây nhìn rõ kỹ nó rồi thì mình đâu phải nó nữa, thì vậy là chuyển được. Thì như để thấy rõ cái tham, cái sân, cái si nó là không có thật tánh, khi mà giác đó thì liền rõ nó là tánh không thôi chứ gì khác hết. Cho nên ở đây mới nói là chỉ y cứ nơi chúng sanh mà nói thôi, tức là mê đó, lúc mê mà nói thôi. Còn nếu mà phản chiếu trở lại, thấy trành rõ cái tánh của tham sân si đó, thì tánh nó tức là Phật tánh. Thì vậy là ngoài cái tham sân si cũng không riêng có Phật tánh nào khác. Bởi vì á, mình mê á, là do mình mê tánh giác cho nên mới khởi tham sân. Không? Mê cái Phật tánh đó, mê tánh giác cho nên mới khởi tham sân. Bây giờ giác được cái tham sân thì trở về cái tánh giác chứ gì. Cho nên ngoài cái tham sân là không có tánh giác nào khác. Thì như vậy để cho nó rõ ràng, tham sân si nó là không tánh là như vậy đó, không có tánh thật cố định. Bởi vậy mà ngài như ngài Bằng Phê đó, cái người mà đến hỏi mà con mà có cái tánh mà nó hay sân quá không trị được, thì ngài bảo là thì thôi ông ấy đem ở đây ta xem ta trị cho. Nên ngay bây giờ ngay đây thì đem cái tánh tham sân si ra cho tôi coi. Làm sao đem mà không đem được thì tất nhiên nó không có thật tánh đâu, chỉ là đối với cái duyên, khi mà gặp duyên thì nó mới có, mà không có duyên thì nó không, thì tất nhiên nó không tánh gì nữa. Bây giờ ở trong đây người nào mà gọi là sân mà thiệt nhiều đó, thì bây giờ ngay đây đem cái sân đó ra xem. Đem không được, thấy không? Rõ ràng như vậy, cho nên hãy gặp duyên thì nó mới có. Đây thì ngài dẫn kinh nói: kinh văn Phật tùng bản lai, thường sử ư tam độc, trưởng dưỡng ư bạch pháp, nhi thành ư thế tôn. Tam độc giả, tham sân si giả, ngôn đại thừa tối thượng thừa giả, giai thị bồ tát sở hành chi xứ, vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa, trung nhật thừa, vị thượng thừa, thử vi phật thừa. Kinh văn vô thừa vi phật thừa giả. Đây là ngài dẫn kinh, kinh nói rằng chư Phật từ xưa đến nay thường ở nơi tam độc mà nuôi lớn cái pháp lành, bạch pháp tức là cái pháp lành á. Tất nhiên là thường ở nơi tam độc mà nuôi lớn cái pháp lành mà thành thế tôn. Ba độc là tham sân si, nói người đại thừa tối thượng thừa đều là cái chỗ, tức là nói về đại thừa và tối thượng thừa đó, đều là cái chỗ sở hành của Bồ Tát. Sở hành tức là cái chỗ thực hành, cái chỗ sống của Bồ Tát, không có chỗ nào là chẳng thừa, cũng không có chỗ thừa, chọn ngày thừa mà chưa từng thừa. Đây là Phật thừa. Thừa tức nhiên là để chỉ cho cái cổ xe là cái chỗ gọi là tu chứng đó, cho nên gọi là nhị thừa, tam thừa đó. Thì đây người nói là ở trong cái chỗ này đó không có chỗ nào mà chẳng thừa, tức là không có chỗ nào mà chẳng là phải là cái chỗ gọi là tu chứng đó, mà cũng không có chỗ nào là thừa. Chọn ngày thừa mà chưa từng thừa, đây là Phật thừa. Kinh nói không thừa là Phật. Thì đây ngài nói rõ, chư Phật từ xưa đến nay đó, mà sở dĩ mà thành Thế Tôn đó là do ở nơi ba độc nuôi lớn cái pháp lành. Thì mấy ông đệ thấy, mình thì cái thường mình gọi là phải lìa ba độc để tìm gọi là cái giác ngộ ở đâu đó, phải không? Nhưng mà ngài nói ở đây thì Phật Thế Tôn đều từ nơi ba độc đó nuôi lớn pháp lành mà thành Thế Tôn. Vậy để rõ cho thấy ngoài ba độc á thì không có gì khác để tu hết. Mấy ông đệ thấy ngoài ba độc thì lấy gì để tu? Ngoài ba độc thì có gì tu? Sở dĩ mình tu là do có ba độc cho nên mới tu, phải không? Tu là tu ngay chỗ ba độc đó, còn mình là cứ lo nghe để tìm cái gì khác để mà tu thôi. Cho nên nghĩa là lo nghe là tìm cái pháp này nhịn ăn đồ, không pháp nhịn ăn, ăn lá cây uống nước rồi để mà tu. Nhưng mà ai đụng tới là cũng nổi nóng. Ví dụ như là nhịn ăn uống nước rồi mà lỡ có ai đó phê bình tu kiểu đó là tu ngoại đạo chứ làm gì, thế thì sao? Nổi sân lên liền. Thì vậy là lo tìm cái pháp gì khác để tu mà quên mất cái tu chính là ngay ba độc. Cho nên đây chính ngay ba độc chỗ đó là cái chỗ tu chứ không gì khác hết đó. Cho nên mình giác được tột cùng cái nguồn của ba độc đó, không còn có một chút gì để lưu lại cái dấu vết, cái tập khí của nó, thì tức là thành Phật chứ gì. Tức là ngay ba độc đó mà giác cho tột cùng cái nguồn của nó, không còn lưu một dấu chút dấu vết gì trong cái nội tâm của mình, thì đó là thành Phật thôi. Còn còn có dấu vết, tức là còn có tập khí á, thì hoặc là thành Bồ Tát, thành La Hán. Còn mà còn y nguyên á, thì thành chúng sanh. Vậy thôi, chứ có gì khác đâu. Phải không? À, thì rõ ràng là tu là ngay cái ba độc đó tu thôi, khỏi phải tìm đâu khác hết. Còn lo tìm cái chỗ này, cái chỗ khác để mà tu, rốt cuộc rồi á, thì vẫn là lầm lẫn. Ở đây, ngài mới nói, nghĩa là nói đại thừa hay là nói tối thượng thừa đó, đều là cái chỗ sở hành, tức là chỗ sống của Bồ Tát, chứ không gì khác. Đại thừa hay tối thượng thừa là chỗ sống của Bồ Tát. Mà chỗ đó là gì? Ở đây ngài nói là không chỗ nào mà chẳng thừa, cũng không có chỗ nào là chỗ thừa. À, thì tức là sao? Chọn ngày thừa mà chưa từng thừa. Thừa tất nhiên là nói theo cái danh từ là thừa là cổ xe, phải không? Nhưng mà tức là cái chỗ tu chứng đó, chỗ tu hành đó, thì chỗ nào cũng là chỗ tu hành hết. Cho nên là suốt ngày thừa mà chưa từng thừa gì hết, thì đó mới gọi là Phật thừa. Cũng như là không thừa